tâm hành và sở nguyện làm đèn sáng cho đời, lợi ích tất cả loài. Thế gian khổ bức bách, trôi chìm trong dòng sâu Phật thường vì chúng sinh, phát sức tinh tiến lớn. Thế Tôn lìa phiền não, sinh lão và bệnh tử, ở đời như hư không, tất cả không nhiễm ô. Trí huệ oai quang lớn, phá tất cả tối tâm, lìa hẳn tham sân si. Nay con cúi đầu lại, ca ngợi tán thán và đảnh lễ Đức Phật. Nó là bài kệ của Ngài Hiền Thọ. Ca ngợi Phật diễm quang, du hí diệu âm tự tại vương Như Lai. Hiền Thọ Bồ Tát được thần thông đến nay chẳng còn thối thất. Này A Nan, Hiền Thọ thuở ấy chính là Di Lặc Đại Bồ Tát nay ở trong hội này vậy. Ở đây chúng ta thấy có điều là Ngài Hiền Thọ chỉ thấy sắc tướng của Đức Phật. Thấy sắc tướng rồi là phát nguyện là sẽ thành tựu cái sắc tướng đó. Mà phát nguyện xong rồi đảnh lễ Phật và nằm đưa thân ra để mà Phật bước lên. Nguyện là nếu mà Phật bước lên là cái nguyện mình sẽ thành tựu. Mà Đức Phật đưa chân bước lên thì vừa ngay cái khi mà hạ chân xuống là Hiền Thọ đó đã chứng được vô sinh nhẫn. Vô sinh nhẫn là kể là bước đầu của cái trí huệ giác ngộ. Thông thường trong Đại Phật, Đạo Phật mình dùng chữ nhẫn. Nhẫn đây tức là nhận lãnh, tức là nó vào trong tâm mình á, mà nó không đi mất thì gọi là nhẫn. Thì thông thường bao giờ đây là danh từ đặc biệt thôi, thực ra mình nghe thì mình thấy nó hơi lạ, nhưng mà nó thuộc về trí huệ. Trước khi mà mình phát trí huệ thì cái bước cái niệm đầu của cái trí đó bao giờ cũng là nhẫn hết á. Nhưng mà vô sinh nhẫn ở đây là nhẫn ra cái pháp vô sinh, từ đó mà bước đến cái chỗ mà trí huệ vô sinh thì nó tùy theo mỗi vị nữa. Nhưng đây tức là thông thường tâm của mình nghe cái gì mà tự nhiên cái mình thấy thông suốt, thấy hiểu liền đó, tức là do mình nhẫn được cái đó. Còn mình nghe mà mình bảo sao kỳ quá, khó hiểu quá, tức là mình nhẫn chưa được. Mình chưa có thâu nhận được, mình chưa nhẫn được. Thế mình thâu nhận tâm mình, nó mà thâu nhận được rồi thì chắc chắn là nó hiểu về điều đó. Thì nó thông thường, thí dụ như khi một ông thầy, ông giải một bài toán cho học trò chẳng hạn vậy. Thế người học trò đó khi nó đọc xong bài toán, nó không hiểu. Nó không hiểu thì ông thầy cũng sẽ giảng. Ông thầy cũng giảng bài toán đó. Thì cái ông giảng thí dụ trong vòng nửa tiếng hay 15 phút hay nửa tiếng thì cái đứa học trò nó từ từ nó hiểu. Nhưng bao giờ mà nó thốt lên câu "À, hiểu rồi." Nó mà nói câu "hiểu rồi" như vậy á thì trước lúc đó nó là tất cả những cái ý nghĩa của bài toán mà ông thầy ông đưa lại cho đứa học trò đó là nó phải vào trong tâm đứa học trò. Nó vào mà nó không có ra, tức là nó nhẫn được. Thế nó nhẫn được hết cái nghĩa đó thì kế tiếp đến là nó sẽ hiểu. Thành ra cái giai đoạn mà trước khi hiểu như vậy trong Đạo Phật gọi là nhẫn. Nhẫn này không có nghĩa là nhẫn nhục, tức là chịu những cái nhục ngã người ta chửi mắng mình. Nhẫn này là nhẫn trí, nhẫn để đi đến trí. Thì cái chân lý vô sinh đó của các pháp, Bồ Tát nhìn thấy các pháp, luôn luôn thấy các pháp này nó có, pháp kia nó có, là do như vậy, tức là do nhân duyên, cho nên nó có. Thấy cái có đó là một cái do nhân duyên mà sinh ra. Bồ Tát chưa có nhẫn được cái chân lý vô sinh của các pháp, chưa có thấy được các pháp không hề có sinh, không hề thật có. Cho nên khi mà cái chân lý đó nó xuất hiện trong tâm vị Bồ Tát đó, thì nó phải qua cái giai đoạn là vô sinh nhẫn. Tức là nó phải qua cái giai đoạn nhẫn, nhẫn cái pháp vô sinh đó. Nhẫn được pháp vô sinh rồi là coi như cái chân lý đó nó từ từ nó sẽ xuất hiện trong tâm của Bồ Tát. Tức là tâm đó thành trí huệ. Thì đắc vô sinh nhẫn rồi, nhưng mà chưa có thành tựu cái trí chân trí về chân lý liền đó. Đó là nó còn tùy theo cái nguyện của các vị Bồ Tát đó. Thông thường trong một khoảng thời gian dài, khi mà có một vị Phật thành Phật rồi á, thì sẽ không có một vị Phật thứ hai ở cùng chung trong trong cái thế giới đó, trong khoảng đó. Thế cho nên tất cả những cái vị chúng sinh khác mà xuất hiện trong thời Phật đó, mà khi mà giác ra thì luôn luôn ở giai đoạn vô sinh nhẫn. Tại vì nếu bước đến giai đoạn giác luôn thì nó thành ra có hai Phật sao? Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là các cái vị đó đó không có thể nào mà bước đến cái giác một cách mau lẹ được, khi mà tất cả các công đức khác á, của Đại Bi, công đức với lại mười phương chư Phật á, chưa có hoàn tất. Thành ra các vị đó có thấy là hiểu là biết gì chăng nữa thì nó cũng chỉ ở giai đoạn nhẫn, chứ chưa có thành ra là trí giác. Nó phải chờ hội đủ tất cả các công đức của Ba La Mật, tất cả các công đức đối với Phật Tam Bảo nó đầy đủ tròn đủ qua nhiều kiếp, lúc đó cái vô sinh nhẫn nó mới chuyển thành ra là giác ngộ. Thì chúng ta thấy thành tựu vô sinh nhẫn này nó có rất nhiều cách, nhưng mà dĩ nhiên là trước đó nó phải chứa những cái công đức thiện cái hãng. Nó cũng có thể có rất nhiều trường hợp đặc biệt, nhưng dù gì đi chăng nữa nó vẫn gọi là thiện căn. Có nhiều người do một sự đau khổ nào đó, ví dụ như là mấy cô thiên nữ cõi trời đi ngang một chỗ cái thử tử thi lâm đó, tức là cái rừng thây chết như vậy, thấy những xác chết như vậy thì tự nhiên có một cô cất tiếng lên hỏi: những người này hiện giờ ở đâu hết rồi mà tự nhiên mấy cô đó đều chứng vô sinh nhẫn? Tức là thấy một cái cảnh ghê, thấy một cảnh ghê rợn, cái cảnh chết chóc vậy chẳng hạn đó. Còn có nhiều khi trường hợp ngài Hiền Thọ đây là gặp Phật, những trường hợp mà gặp Phật á thì lắm lúc là do nghe một câu pháp của Phật, lắm lúc là do thấy tướng đẹp của Phật, thấy tướng tốt của Phật đó, rồi đảnh lễ cúng dường phát nguyện mà có thể chứng vô sinh nhẫn, tức là chứng được chân lý. Thì những cái điều này ở trong đạo Phật mình chứng tỏ là cái chân lý đó, nó là nằm khắp mọi nơi, chân lý nó là sự thật của tất cả. Và đồng thời chứng tỏ một điều là cái bản thể của tâm thức mình là một bản thể hiểu biết, thành ra cớ gì nó lại không thể thấy là chân lý được. Thành ra nói trên cái mặt ngã đó, nói trên cái mặt tôi này nọ, thì tôi bây giờ còn là người phàm, tôi còn phải tu nhiều nữa, tôi còn phải tích tụ nhiều công đức nữa. Nhưng mà nói trên cái mặt bản chất của tâm thức với lại bản thể của chân lý á, thì thực ra mình có thể giác bất cứ lúc nào. Tại vì mình sẵn có cái khả năng để giác, mà chân lý thì luôn luôn có mặt khắp mọi nơi, lúc nào cũng ở trước mắt mình, ở ngay nơi tai mình đó. Thành ra vấn đề là chúng ta có thiện căn từ nhiều đời hay không, hay là vấn đề chúng ta có lòng tin tưởng ngay trong đời này, mình tin vào những cái pháp đó hay không, thì cái chân lý nó có thể đến và chúng ta có thể nhận ra. Nhưng mà nhớ một điều là trong những lúc khi mà mình giác ngộ chân lý như vậy á, thì trong thiền tông dùng chữ ngộ, người ta dùng những cái chữ này nọ, nhưng mà luôn luôn mình chưa có phải là giác như Đức Phật. Mình thấy ra chân lý rồi, mình vẫn là mình, không phải là Phật. Khi Phật thấy ra chân lý rồi á, thì Ngài không còn là Thái tử Tất Đạt Đa nữa. Ngài không còn là một nhà tu khổ hành nữa, Ngài trở nên Phật, bậc giác ngộ. Còn mình á, thì làm sao làm? Mình ngộ, mình giác gì rồi mình vẫn là mình. Mình vẫn chỉ ở trong giai đoạn vô sinh nhẫn thôi, nếu mà nói theo Phật Pháp ạ. Thành ra có nhiều người không, mình không có thông được những cái ý nghĩa này. Rồi mình chỉ nghĩ giác ngộ, tức là hiểu biết rồi. Tâm mình sáng tỏ một cách bất ngờ vậy á, thì mình cho đó là giác độ như Phật, và mình không, mình đã sai lầm. Thì lúc đó Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, sau khi nghe những nhân duyên mà Ngài Bồ Di Lặc Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp ca ngợi tán thán chư Phật, mới hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Di Lặc Bồ Tát này, bậc đại Bồ Tát này từ lâu đã chứng vô sinh pháp nhẫn, cớ sao chẳng được vô thượng Bồ Đề? Đến đây là sự trả lời theo như trong kinh. Sau khi mình nghe trả lời theo cái lý như vậy, bây giờ mình nghe trong kinh thì trả lời. Chứng vô sinh pháp nhẫn rồi mà lâu như vậy rồi mà sao không thực, không bước sang ngay cái vô thượng Bồ Đề? Như khi nãy mình nghe thí dụ, thế mà cái nghĩa của bài toán mà nó đã vào trong tâm mà nó không đi khỏi tâm, tức là cái tâm nó đón nhận rồi, thì thế nào nó cũng đến cái chỗ hiểu lập tức, ngay cái niệm sau là nó đến chỗ hiểu, tức là nhẫn rồi là hiện là trí. Thì bây giờ sao như vậy? Đức Phật mới trả lời: Này A Nan, Bồ Tát có hai thứ trang nghiêm và hai thứ nhiếp thủ, đó là nhiếp thủ chúng sinh và trang nghiêm chúng sinh. Là thứ nhất, nhiếp thủ Phật quốc và trang nghiêm Phật quốc là thứ hai. Đức Phật nói tiếp: Thuở các quá khứ, lúc tu Bồ Tát hành, Di Lặc Bồ Tát thường thích nhiếp thủ và trang nghiêm Phật quốc, còn ta thì ưa nhiếp thủ và trang nghiêm chúng sinh. Di Lặc Bồ Tát tu Bồ Tát hành trải qua 40 kiếp, bấy giờ ta mới phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đức Phật Thích Ca là phát tâm vô thượng Bồ Đề sau Di Lặc Bồ Tát đến 40 kiếp rồi. Do vì ta có sức dũng mãnh tinh tiến nên siêu việt 9 kiếp ở trong hiền kiếp này mà thành vô thượng Bồ Đề. Thì ở đây Đức Phật nói vấn đề Đức Phật phát Bồ Đề tâm sau ngày Di Lặc mà thành Phật trước ngày Di Lặc, là vì Đức Phật nếu mà đầy đủ ra thời gian để thành Phật á, thì Đức Phật còn thiếu đến 9 kiếp nữa mới thành Phật. Nhưng mà do sức tinh tiến và dũng mãnh của Đức Phật nên vượt qua 9 kiếp mà thành tựu thành Phật. Thì ở trong này, trong kinh này, Đức Phật không kể cái câu chuyện cái mà Đức Phật nhờ, lúc đó Phật Thích Ca và Phật Di Lặc đều là đệ tử của một vị Phật gọi là Phất Xa Phật. Vị Phật này quan sát tâm của hai đệ tử của mình, mà ngài Di Lặc á là sư huynh, Phật Thích Ca lúc giờ là đệ nhị trưởng tử, đệ nhị là sư đệ. Nhưng mà tâm của, tại sao là Di Lặc Bồ Tát sư huynh? Bởi vì tâm của Di Lặc Bồ Tát đã hoàn toàn thành thục. Còn tâm của người sư đệ, tức là Phật Thích Ca đó, thì chưa thành thục. Nhưng mà những chúng sinh mà do ngài sư huynh, tức là Di Lặc Bồ Tát nhiếp đó, thì lại chưa thành thục. Mà những chúng sinh mà do người sư đệ nhiếp đó, thì đã thành thục. Lý do là bởi vì cái vị sư đệ đó là cứ lo vì người, lo cho người ngộ, lo cho người giác, lo cho khai mở cho người, lo cho thiện căn của những người mà mình hiếp thủ á, được thành tựu. Còn vị sư huynh thì quán sát và thành tựu cái pháp ngay nơi chính tâm mình. Thế như vậy, cho nên Đức Phật mới nghĩ là mình có thể dùng cái nhân duyên đó để tiếp độ cho vị sư đệ mau chóng thành Phật. Tại vì cái vị này có cái công đức của chúng sinh, làm tất cả chúng sinh để thành thục, thành tựu. Cái vị này do đó cho nên sự thành tựu Phật đó, nó sẽ dễ dàng, mau chóng. Do đó cho nên Phật xuất gia mới vào trong một hang động, bảo là nhập thất trong đó. Và lúc đó đến cái phiên mà vị sư đệ đem đồ lên cúng dường, thì Phật Sa Phật mới hiện nhập vào gọi là hòa quang tam muội á, tự nhiên nó chiếu sáng cả cái hang động, mà thân Phật sắc vàng như núi Tu Di đó, như là một cả một cái khối vàng nó chiếu sáng rực. Thì lúc đó vị sư đệ này bước chân lên gần đến hang động, nhìn thấy thân tướng của Phật sáng rực như vậy á, thì trong lúc mắt đưa nhìn thấy thì một chân bước lên, thành ra ngài này đứng có một chân thôi, nó dừng đứng lại như vậy mà chiêm ngưỡng sắc tướng hảo trong lúc nhập hỏa quang tam muội của Phật sư phụ mình đứng chiêm ngưỡng như vậy cho đến khi mà Xuất Gia Phật xuất khỏi thiền định, tức là 7 ngày sau, mắt không hề chớp, chân không hề đặt xuống đất, chỉ một chân dính xuống đất thôi, chân kia đang bước lên mà. Đó. Đứng y như vậy để chiêm ngưỡng, chiêm quán như vậy. Nhờ như thế đó mà cái năng lực nó phát ra, nó vượt qua 9 kiếp mà thành Phật trước sư huynh mình. Bây giờ chúng ta phân tích để thấy cái lý lẽ ở trong Đại Thừa nó rất thâm sâu, mà chúng ta xưa nay cứ dùng cái lý của thế gian nó là hiểu á, Phật nói theo sư phụ Chí Minh á, sư phụ Chí Minh mà dạy cho đệ tử tán á, là cái lần mỗi đệ tử cất tiếng Phật, Phật á, không có đúng, Phật, tán hoài, tán đi tới tán lui cũng đúng, trong khi Phật tử đến chùa nghe phải trời ơi, mấy thầy tán hay quá, mà sư phụ mà nói mà tán vậy. Thì mình cũng vậy, nó nhiều người thế gian này nói đạo Phật mà trời nói có lý, nói hay ghê. Nhưng mà nếu mà mình học Phật Pháp rồi mà trời ơi nói như vậy nó chặt lất hết trơn này. Thì mình biết rằng là thực sự ra thành Phật đó, là thành cho chúng sinh chứ không phải thành cho riêng mình. Thế cho nên hễ bao giờ chúng sinh thành tựu đó, thì mình thành Phật. Thế, tức là thiện căn của chúng sinh chín mùi có thể độ được, có thể giải thoát được á, thì mình thành Phật. Không bao giờ thành Phật lại là một mình thành mà chúng sinh chưa thành được. Không bao giờ Phật mà lại không độ được chúng sinh. Thành ra thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Maha Ca Diếp, Ngài Maha Ca Chiên Diên, Ngài A Lan Nhã Kiều Trần Như, biết bao nhiêu các đệ tử khác á, đều trải qua nhiều kiếp, đều đã có thể đủ khả năng thành A-la-hán đắc niết bàn, thì lúc đó Phật Thích Ca mới thành Phật. Còn nếu chưa thì chưa được thành Phật. Mà cái tiến trình để thành Phật đó là nhiếp độ chúng sinh, dùng lục độ để nhiếp chúng sinh và làm cho chúng sinh thành thục chín mùi nơi thiện căn, làm cho thiện căn chúng sinh chín mùi. Mình không có thành Phật cho mình, thành Phật cho chúng sinh, thì thiện căn chúng sinh chín mùi đến mức độ có thể giải thoát rồi thì tự nhiên mình thành Phật Bồ Tát đi như vậy. Thành ra không lẽ giờ mình dạy người ta đến lớp 12 người ta mới xong trung học, mình mới dạy đến lớp 9 rồi mình cái bảo bây giờ tôi là giáo sư đại học đây, người ta còn đến 2-3 lớp nữa. thì nó lủng củng, nó không ra gì hết á. Nó không ứng theo nhân duyên mà nó cũng chẳng thành vì người nữa. Mà nhiếp nhiếp nửa chừng, ngưng. Rồi cái nhảy vọt lên. Thành ra thành Phật ở đây không có nghĩa là cá nhân cái tôi của mình nó tu hay rồi nó thành cái gì đâu. Mà nó thành mà nó mặc kệ chúng sinh. Nó không phải như là mình học bác sĩ ở ngoài đời, mình thành bác sĩ là mình thành bác sĩ, còn chúng sinh sao kệ chúng sinh. Mình thành tiến sĩ là mình thành tiến sĩ thôi. Còn cái thành Phật nó không đúng như vậy. Thành Phật đó là mình phải giếp lấy chúng sinh, rồi nâng đỡ chúng sinh từng kiếp, từng kiếp, từng kiếp vậy. Khi tất cả những cái chúng sinh mà có nhân duyên mình được giếp độ, mà họ có thể giác ngộ, họ có thể đắc niết bàn, đủ khả năng thì mình mới thành. À, trong này á, nếu mình nói thêm nữa thì cái nghĩa của Phật nó có nghĩa là Đức Phật độ được tất cả chúng sinh. Tức nó có nghĩa như vậy này, mình cũng thấy rõ là trong số đệ tử của Đức Phật á, có những người chỉ chuyên tu thôi, rất là khổ hành, như là các anh em của ngài ba ngài Ca Diếp á. Mà mình nhớ cái lúc đầu tiên mà Đức Phật ghé về thành Ca Tỳ La Vệ đó để mà gặp mà vua cha á, thì chính vua Tịnh Phạn nó nhìn thấy đệ tử của Phật mà khởi ôi, vì ông nào ông đó gầy ròm hốc hác tu khổ hành không à. Mà nhìn tướng là không có tướng hảo trang nghiêm hết á. Thành ra nhà vua nó mới ra lệnh cho hoàng gia đó, một số hoàng gia không biết lấy mấy ngàn vị hoàng gia á, bắt phải xuất ra lựa, tuyển lựa nhìn tướng đẹp trai này nó khôi ngô tuấn tú ạ, xuất ra là phải đi xuất ra hết á, để cho đệ tử của Phật á nhìn cho nó trang nghiêm vậy đó. Chứ còn lúc đầu tiên Đức Phật mới độ là năm anh em ngày Kiều Trần Như, thấy không, một ngày ăn có hai vài ba hạt gạo mà sống, có thể nói là chỉ cần cái khố trên mình thôi là đủ rồi. Có nhiều vị sống trong rừng mà thành ra cũng tự nhiên như khỉ đó, chứ đâu cần gì đâu. Thành ra mình phải nói là cái tu lúc đầu là nó như vậy. Đức Phật độ đệ tử thì có những người tu hành như vậy, rồi Đức Phật độ đến những người mà hoàng tử, rồi Đức Phật độ đến những người có trí huệ, có trí thức, học giỏi á, rồi Đức Phật độ những người bần nông, rồi độ đến những người ăn cướp ăn trộm, giết người này nọ, kiểu như ương quật ma la chẳng hạn. Thì tất cả mọi hạng người, đến người ăn xin ăn mày cùi hủi á, Đức Phật cũng nghe pháp Đức Phật rồi mà cũng giác. Như vậy là chứng tỏ là cái khả năng của Đức Phật nó độ được tất cả chúng sinh. Đây là mình nói trong phạm vi loài người. Dĩ nhiên là loài người có thể giác được thì loài trời có thể giác được. Thì một vị Phật đó là phải từng trải qua cái giai đoạn Bồ Tát đó, là phải từng tập luyện và gặp tất cả mọi hạng chúng sinh và có thể thấy được chân lý ở trong muôn loài chúng sinh và có thể độ được muôn loài chúng sinh rồi, thì coi như vị Phật đó là độ được tất cả chúng sinh. Chứ không phải là tất cả chúng sinh được độ rồi mình mới nói vị Phật đó là độ được chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh có bao nhiêu căn tính, có bao nhiêu kiểu, bao nhiêu loại, thì cái vị Bồ Tát đó đã từng nhiếp thủ và đã từng độ được hết, thì coi như vị Bồ Tát đó sẽ thành Phật. Vị Bồ Tát đó không có thấy trở ngại với cái căn tính của chúng sinh nào nữa. Thì khi vị Bồ Tát đó thành Phật như vậy á, thì trong đời sống của cái vị Phật đó là sẽ độ những người hữu duyên, gọi là độ được những người có duyên với Phật. Còn những người mà không có duyên với Phật á, thì một là do bởi vì nó chưa chín mùi, thành ra sẽ được các vị Phật khác độ, độ tiếp sau ấy. Hai nữa là các vị đó chưa có một nhân duyên nào hết, nhưng mà cái tính chất của các vị đó Phật đều có khả năng độ được. Phật đều biết rằng là tại sao các vị đó như vậy, và muốn độ các vị đó phải như thế nào, phải làm gì, phương tiện như thế nào, đều biết rõ và đều từng có làm ở trong những kiếp trước thì mới thành Phật được. Thành ra không có một chúng sinh kiểu nào, loại nào mà một vị Phật lại không biết hết, lại không từng trải qua. Cũng như mình không cần phải chữa được tất cả mọi cái xe hơi, nhưng mà hư cách nào đi nữa mình cũng biết cách để sửa hết á, thì coi như là mình là người chữa được tất cả mọi cái xe hơi. Đó, cái nghĩa mà độ được tất cả chúng sinh của một vị Phật là như vậy. Rồi còn khi mà mình ra tay mình chữa là ăn thua cái xe nào, nó đi ngang nhà mình nó hư á, thì nó có duyên mình chữa. Chứ còn bây giờ mình ở Na Uy nó hư tuốt ở bên Pháp làm sao mà chữa, nhưng mà đem qua mình là chắc chắn là chữa được. Đó là cái nghĩa mà chúng ta phải hiểu trải qua một sự thực hành của một vị Bồ Tát như vậy đó. Cho nên ngài Di Lặc cái lúc đó, đó các thiện pháp nó thành thục, nó thành tựu ở nơi mình, nhưng các chúng mà có nhân duyên với mình á, nó chưa đến mức thành thục thì làm sao thành Phật được. Cho nên Phật Sa Phật quán sát trong đệ tử của mình á, ai là người có thể được mình độ mau thành Phật, thì thấy rõ là đó là cái vị mà đệ nhị ấy. Vị đó là tiền thân của Phật Thích Ca. Bởi vì cái vị này á, đã làm cho tất cả những người có nhân duyên với vị đó được thành thục thiện căn hết rồi. Thành ra vị đó có đầy đủ nhân duyên để thành Phật hơn ai hết. Nên chỉ cần một cái nhân duyên, một cái công đức nữa, công đức chiêm ngưỡng Đức Phật. Chiêm ngưỡng như vậy, quán thân hào của Đức Phật lúc mà nhập Hỏa Quang Tam Muội là coi như tự nhiên nó phát năng lực mạnh mẽ, tinh tấn dũng mãnh đến mức độ mà đứng một chân như vậy suốt 7 ngày, mắt không hề chớp. Nhưng mà về đừng có tập làm vậy. Thế này phải đủ nhân đủ duyên thì tự nhiên mình sẽ như vậy, nhờ cái công đức mà làm cho tất cả chúng sinh khác thuần thục. Đó cũng là một điều cho mình thấy là một vị Phật ra đời nó liên hệ chặt chẽ với chúng sinh, với chân lý, chứ nó không phải là giống như mình tình cờ mình sinh ra rồi gặp ai nói mình cũng thấy nó như là một sự tình cờ, rồi mình sống mình chỉ nghĩ cho mình, làm hay làm dở thì mình cũng nghĩ cho mình thôi. Mà Phật là như vậy thì mới có nghĩa thành Phật. Chính ở đó cho nên Đức Phật, nên ở đây Đức Phật mới nói là Bồ Tát có hai thứ trang nghiêm, một là trang nghiêm nhiếp thủ chúng sinh và trang nghiêm nhiếp thủ Phật quốc, mà ngài Di Lặc là nhiếp thủ Phật quốc. Còn Phật Thích Ca thì nói là ngài dũng mãnh tinh tiến, nói như vậy nên siêu việt chín kiếp. Ngài chỉ nói dũng mãnh tinh tiến, mà chúng ta nghe tiếp nữa. Phật Thích Ca nói này A Nan, ta do 10 pháp mà chứng được vô thượng Bồ đề. Giờ mình nghe Đức Phật tu hành cái tinh tiến dũng mãnh á. Một là xả thí các vật mình yêu thích. Hai là xả thí vợ yêu thích. Ba là xả thí con yêu thích. Bốn là xả thí đầu mình yêu thích. Năm là xả thí mắt. Sáu là xả thí ngôi vua mà mình yêu thích. Bảy là xả thí chân bảo mình yêu thích. Tám là xả thí máu thịt mình yêu thích. 9 là xả thí xương tủy mình yêu thích. 10 là thí tất cả các phần trên thân mình á, mình yêu thích. Tóm lại, ta thật hành 10 pháp này mà được vô thượng Bồ đề. Đức Phật bố thí mức độ như vậy, tức là các vật mình yêu thích cho đến thân, vợ con châu báu ngôi báu đủ hết. Thì chúng ta cũng biết rằng là hồi xưa thì thầy có gặp một cái ông đó là nửa đời nửa đạo nửa đời ươi đó, ở bên Canada. Nửa đời nửa đạo nửa đời ươi thì nhiều lắm. Ông nói như vậy, ông bảo chứ mấy kinh chép tầm bậy tầm bạ mấy cái đó mà cũng để nói cho Phật tử nghe không có được. Đức Phật gì mà lại đi tự nhiên thí thân mình cho con cỏ. Cái thân quý giá, dùng thân nó ích lợi cho biết bao nhiêu người, tự nhiên đi thí cho con cỏ. Thí cho con cỏ như vậy thì không phải người ngu là gì. biết đến Đức Phật, tức là bảo, cũng biết suy luận là người, mà kết luận như vậy đúng là đời ươi. Đời ươi mà nghe đâu thì có lý và tưởng mình hay lắm. Lúc đó thì mới nói mà này, tại vì ông ta cũng phải là một Phật tử mà thường xuyên của chùa thì nó hay đến chùa thôi. Này, anh biết gì anh nói cẩn thận cái mồm miệng anh á. Anh nói như vậy là anh đọa địa ngục chết á. Thì ông cũng hơi giật mình. Ông mà không không, thầy biết ông tôi nói vậy là có ý như vậy, vậy cũng bảo chữa đó. Nhưng mà không, nhưng mà khi mà anh chưa có thực sự nắm vững vấn đề gì hết á, anh chưa phải là một cái người tu hành một cách chuyên môn về đạo, và anh chưa có hiểu pháp gì hết á, thì nghe cái gì á, thì anh thấy lạ lạ thì thôi đừng có vội nhận xét phê bình. Nói vậy. Thì khi chúng ta học, chúng ta hiểu Bồ Tát như thế nào thì chúng ta sẽ không có thấy điều đó lạ. Chúng ta còn tham mà còn mê mờ, tức là còn vô minh đầy rẫy, mà tâm thì tham đủ thứ hết á. Thấy những cái đó là có ích lợi, rồi lúc nào chúng ta cũng nói chuyện ích lợi, nói chuyện thiện, mà chính cá nhân mình không bao giờ dám thực hành chuyện thiện. Một người thiện mà sợ mất cái thân mình đối với việc thiện thì người đó làm sao làm thiện được. Một người thiện mà vì chuyện bố thí, có phải chuyện thiện không? Là chuyện thiện. Mà mình nói mình là người thiện thì mình phải làm bố thí, và làm bố thí mà căn bản của mình là đụng đến thân mình cũng được thì mình còn đòi làm thiện gì nữa. Làm sao mình thành tựu được cái nghĩa thiện đó khi mà mình còn sợ mất thân mạng? Mà thân mạng này thực sự là gì mình cũng chẳng bao giờ để ý hết, mình chưa bao giờ tìm ra cái chân lý của nó hết á. Mình chưa biết được tất cả cái ích lợi cho người khác nó nằm ở chỗ nào. Thì mới trước chúng ta đã nghe rồi. Thực sự mà nói, sống trong cuộc sống này mà lấy mấy cái ý nghĩa đó, lúc nào cũng mệnh danh là tôi vì người, tôi vì dân, tôi vì dân tộc, vì gì ấy, mà suốt ngày tranh chấp, chửi bới nhau, mà hễ mà có cơ hội thì cũng thanh toán lẫn nhau, rồi thù hằn, rồi gieo hết vào thế hệ này đến thế hệ khác á. Rồi đến đời này đời khác, sinh ra đời lúc nào cũng là một cái người quậy thế gian hết á. Quậy lên đủ thứ phiền não rồi này nọ, rồi cứ tưởng mình là hay, là anh hùng, mà vô minh không hiểu rõ vấn đề gì hết á, mà cứ như vậy mà tự hào nữa. Thành ra chính vậy á, cho nên chúng ta mà hiểu đạo á thì mình phải hiểu cho nó thấu. Không thôi khi mình nghe mình cũng thấy cái anh chàng đời ươi nó có nói có lý chứ. Thành ra chưa có một lần nào mà mình dám như vậy hết á, thì mình không có thể tự xưng mình là người thiện được. Mà mình cũng biết rồi, Bồ Tát á, khi mà bố thí mà đến, nó có nhiều giai đoạn bố thí, mình cũng chưa có ý thức được điều đó. Thế nào là bố thí ba la mật đa, thế nào là bố thí theo lối thiện thế gian. Bồ Tát trải qua từng như vậy, từ cái bố thí nhỏ nhoi cho đến cái bố thí ba la mật. Thì mình phải nghe cho nó kỹ, phải hiểu cho nó kỹ. Một người như vậy á, là người ta thành tựu được một cái tâm nguyện rất rất lớn. Cái tâm nguyện nó ảnh hưởng hết cả muôn loài. Thành ra cái sự thành tựu nó phần nhiều nó chấn động đến tận cõi trời á. Chứ nó đâu có phải là nó cái chuyện mà mình nghe mà mình suy luận theo cái lối thế gian như vậy á. Thành ra có nhiều người á, là họ á, cái ông đó đến chùa chẳng bao giờ ông cúng cho chùa một xu. Thế đó là đôi khi, nhiều khi mình không muốn mang ra thì mình nói. Không bao giờ cúng cho chùa được một xu hết. Không bao giờ mà lễ Phật được một lạy hết. Rồi ngồi rồi phê bình như vậy. Thành ra đó, mình chỉ thấy cái hành động của một người như vậy thôi. Bản thân của mình làm được cái gì. Rồi lý luận của mình thì lý luận lẽ này lẽ nọ rồi phê bình. Cho dù bây giờ ông có bảo là tại sao cái vị hoàng tử đó, tức là Đức Phật, nó giỏi như vậy, không giữ thân này để mà ích lợi đất nước, thì cái ông nó, ông có ích lợi được đất nước cái lần nào chưa mà ông mang cái ý nghĩa mà ích lợi cho dân, cho nước ra để ông phê bình. Mình muốn phê bình, mình muốn nói một cách cứng chắc như vậy thì chính mình phải làm đi các hãng. Cũng ngồi nói miệng không à. Cũng ngồi toàn là ngồi nói miệng không, rồi nghĩ đâu là hay, rồi phê bình như vậy. Mình cũng biết bao nhiêu kiếp mà Đức Phật bỏ đi xuất gia này, nó là quần thần cũng cản lại và cũng lấy cái ý nghĩa là ích dân lợi nước á. Nhưng mà chính vì vậy Đức Phật bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp ích dân lợi nước à? Đức Phật có thiện nào đâu mà chẳng làm. Đức Phật biết bao nhiêu đời mang lại no ấm cho dân chúng. No ấm rồi hàng ngày thì vua đi dạo chơi, dân chúng ra dạo chơi, khe phẩy quạt đi ngang, vui vẻ với nhau. Rồi để làm gì? Chờ ngày chết. Đức Phật, một bậc trí huệ, người ta đi riết thì người ta thấy là nó không có, không phải là cứu cánh. Mà Đức Phật đã làm biết bao nhiêu chuyện đó, thành ra ngoại đạo chê Đức Phật là không có hiếu. Đức Phật mới kể ra bao nhiêu kiếp Đức Phật làm có hiếu. Nhưng mà Đức Phật hiếu đến mức độ mà cắt thịt của mình cho cha mẹ. Bằng đủ mọi cách Đức Phật đều làm đến cái mức độ là không tiếc thân mạng thì ai làm bằng nữa. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, ví dụ kiếp đó mình có thể hy sinh thân mạng mình cho cha mẹ, nhưng mà kiếp sau cha mẹ mình nằm dưới địa ngục, mình cứu làm sao? Nếu mình thành Phật, mình thương cha mẹ đến mức độ là chẳng tiếc thân nữa, bây giờ cha mẹ nằm trong địa ngục, mình cứu cách nào? Thành ra chính vì vậy mà nó mới có con đường đạo, nó có con đường Bồ Tát đạo thành Phật. Mình không có rõ những cái điều đó, mình cứ lấy những cái ý nghĩa vụn vặt trong thế gian, dù nó là điều thiện nhưng so với cái thiện của Phật đó, nó là một cái vụn vặt lắm và nó nhất thời lắm. Rồi mình cứ như vậy mình phê bình so sánh, mà những người đó mình không có chịu học Phật pháp cho nó kỹ. Phật pháp đó, người ta học cả đời, những ngày Đà Lai Lạt Ma từ nhỏ vào chùa nuôi dưỡng ở trong đó, học bao nhiêu pháp như vậy đó, mà bảo đảm là còn chưa có đả thông hết Phật pháp nữa. Bảo đảm là ngài nói ngài vẫn còn tu tiếp, học tiếp. Mà mình cứ như vậy thì mình đi mình phê bình. Thành ra lắm lúc nó thành ra phạm nhiều cái là hủy báng, phỉ báng. Nó làm tăng trưởng cái vô minh của mình và nó làm các cái ác pháp nó tăng trưởng lên ở trong con người mình. Một vị Phật nó là vì tất cả mọi người, vì chính mình nữa. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta phải ý thức cái điều đó. Phật là cho chúng sinh. Mà đã nói là nó phải đúng thật nghĩa. Đã vì chúng sinh thì không có được lựa chọn chúng sinh này, chúng sinh kia. Đức Phật đâu có nói là ta thành Phật vì các chúng sinh tử tế. Thành ra anh không tử tế đến, anh đừng có hòng mà nghe pháp ta, đừng có xin gì của ta được hết á. Đức Phật mà vì tất cả chúng sinh, mà vì khổ đau, vì vô minh, Đức Phật biết như vậy. Thế bây giờ một cái anh chàng khổ đau, nó vô minh, nó xin càn như vậy á, thì Đức Phật đã nói là phải làm. Phật mà vì chúng sinh là phải cho. Đã vì chúng sinh thì cọp đói nữa cũng thí. Đó, thành ra chính vì vậy á, mà chúng ta thấy là phải như vậy, nó vừa chân thật ngữ, mà nó vừa dũng mãnh, nó vừa tinh tiến mà nó vừa dứt khoát. Cái thiện đó nó dứt khoát, cái thiện đó nó vượt lên trên thân xác. Cái căn bản của cái điều ác là ái thân xác, căn bản của điều ác. Một người mà khi mình thử thách người đó có thật sự thiện hay không á, là thử thách rằng là nếu người đó chọn điều thiện, người đó phải chết. Mà nếu cái người đó thực sự thiện đó, là người đó nhận sự chết. Còn nếu người đó mà thôi, đến chết là ngưng, đến chết là ngưng thiện, thì mình lúc đó mình mới thử thách được là người ta có thiện thực sự không. Thành ra Đức Phật bao nhiêu kiếp là đã cho lấy, đưa ra những cái bằng chứng, ngài nghĩa là không tiếc thân mạng đó, vì điều thiện, vì chân lý, mà vì tất cả mọi người, thì mình mới tin tưởng. Thì những cái hình ảnh đó là những hình ảnh mà mình thấy để mình cảm phục, mà mình tán thán, ca ngợi, đảnh lễ. Chứ đâu phải là mình lại lý luận theo lối thế gian mà mình phê bình như vậy. Ở đây Đức Phật bố thí mức độ như vậy. Thì chúng ta là đệ tử của Ngài thì chúng ta phải tập từ từ. Đó. mỗi ngày lấy con dao cắt cắt một chút.
Cắt rau.
Này A Nan, Đức Phật nói tiếp, còn có 10 pháp có thể chứng được Bồ đề vô thượng. Một là hộ giới công đức, hai là thành tựu nhẫn lực, đấy là giới và nhẫn. Ba là phát khởi tinh tiến, đó là tinh tiến. Bốn là được các thiền định, đó là thiền. Năm là đại trí huệ. Sáu là thường chẳng bỏ lìa các chúng sinh. Bảy là khởi tâm bình đẳng đối với chúng sinh. Tám là thường tu tập pháp không. Chín là khéo hay thành tựu tánh không chân thật. Mười là có thể thành tựu vô tướng vô nguyện. Thì không vô tướng vô nguyện gọi là tam giải thoát môn trong đạo Phật. Giải thoát là tâm của mình giải thoát, tâm mình bị ràng buộc là ràng buộc vào tướng và nguyện. Khi mà thấy không như vậy là giải thoát, khi mà vô tướng hết rồi là giải thoát, khi mà không có một ý nguyện nào nữa hết gọi là giải thoát.